Nghe tác giả Phạm Thành Châu thì quý vị không còn xa lạ với nhà văn này. Ông hiện đang ở Virginia và ông sẽ có những câu chuyện rất là vui để ban đọc truyện có thể thực hiện gửi đến quý thính giả.
Và sau đây xin mời quý vị đến với một truyện ngắn tựa là
Cọp Nam Bộ, thưa quý vị.
Ôi sao là vui như Tết, Tết Tết Tết, ôi sao lòng nồng như Tết. Tết đầu năm nghe pháo nổ tưng bừng, Tết muôn màu nào bầu cua tôm cá. Tết mộng mơ nồi thịt mỡ với dưa hành, chúc mọi người một năm mới an khang. Tết Tết Tết, ôi sao ngày vui như Tết, Tết Tết Tết, ôi sao mình nồng như Tết. Tết ngày xưa mừng năm mới tưng bừng, Tết quê người lòng buồn không chiếc bóng. Tết đầu năm ngàn câu nói tươi cười, Tết quê người đời tựa cánh bèo trôi. Tết Tết Tết, ôi sao đừng mong đến Tết, Tết Tết Tết, ôi sao lòng không như Tết. Ngày 22 dọn cửa quét nhà, trưa 23 nấu xôi chè đưa ông táo. Sáng 24 mùa mây cay nhánh mai, đợi 25 bài trái cây mâm quả. Đến 26 lao chùi bộ lư đồng, qua 27 mua thêm trà bánh mứt. Đợi 28 mua một mớ bao lì xì, tối 29 ngồi đợi nồi bánh tét. Trưa 30 thắp nhang đón ông bà, tối giao thừa cúng xong rồi.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn trong mùng, tức là cũng còn vài dư hương của ngày Tết còn lại phải không thưa quý vị thính giả? Vì vậy nên trong chương trình hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói những chuyện vui, những chuyện về Tết. Năm Kỷ Sửu đã qua, bây giờ Canh Dần tới. Không biết là con cọp Nam Bộ của ông Phạm Thành Châu có gì lạ không để chúng ta gửi đến quý vị ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chắc chắn là phải có những chuyện lạ, chuyện vui. Và chúng ta cũng ôn lại tại sao mà lại có con cọp, thưa quý vị.
Và cọp này biết cọp Nam Bộ có giống cọp ngoài Bắc không á nha.
cái này thì chưa biết được ạ.
Thì mình chưa thấy cọp hả?
Dạ vâng, và cọp này là cọp nữ hay là cọp nam nữa ạ?
Rồi thì Chân Như
nhiều câu hỏi quá, nhiều câu hỏi quá.
Dạ, Chân Như cũng sẽ biết. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay mới chỉ có là ngày mùng 6 Tết thôi. Vì như vậy trong cái không khí của ngày xuân thì cũng vẫn còn đâu đây. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nói về con cọp với cái bài của tác giả Phạm Thành Châu. Thưa quý vị, hổ là chữ Hán mà cọp là chữ Nôm, và ông Phạm Thành Châu sẽ dùng chữ cọp trong bài này. Ông Ba Mươi, ông Hùm, ông Kỉnh là tên gọi con cọp, nhưng vì quá sợ ngài như là sợ cọp nên người ta nói tránh ra như vậy. Cũng có tích về tên của ông Ba Mươi rằng ngày xưa đó, miền Trung và miền Nam rất nhiều cọp. Chúng thường vào trong xóm bắt gia súc hoặc là rình vồ người đi trong rừng. Vì thế nên quan trên mới treo giải thưởng, ai mà giết được cọp thì được 30 quan tiền, nhưng cũng đánh 30 hèo để mà tượng trưng cho hồn của ngài cọp không có còn giận cái kẻ giết mình nữa. Thì Nam Anh nghe nói tới ông Ba Mươi đó thì là đều sợ hết phải không Nam Anh?
Nghe nói bắt được con cọp xong bị đánh 30 heo. Không có ai có can đảm. Nghĩa là cái này là chịu đấm ăn xôi.
Dạ vâng. Nghĩa là nhất là những người mà ở dưới miền quê chân chất, người ta rất là sợ ông Ba Mươi. Nhưng mà có một số người thì Kiều Loan nghĩ là người ta ngán ông 35. Nhưng mà hình như á 33 thì có nhiều người ưa thích lắm, phải không Chân Như?
Vâng, thiệt cái gì nhỉ?
Không biết tại vì Chân Như đâu có uống bia 33 đâu, chứ như thế.
Năm Anh biết không?
Vâng, thưa quý vị thính giả, mình tản mạng cho vui chứ tác giả Phạm Thành Châu không có nói mấy cái này. Tại vì khoảng thế kỷ thứ 17-18 từ miền Trung Việt Nam trở lên đó thưa quý vị, đều là rừng rậm hoang vu, thú dữ đầy dẫy. Người Việt á, khi mà đi khai phá thì bị thú dữ như là cọp nè, beo nè, rắn rết nè, sát hại rất là nhiều. Và trong cái cuốn sách, tại vì mình nhỏ mình đâu có biết ba chuyện đó phải không quý vị, thì trong cuốn sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức có ghi như sau: giữa ngày Tết của năm 1771, cọp từ rừng sát ở phía Cần Giuộc á kéo bay về chợ Tân Kiển, trên đường vào chợ lớn làm cho dân chúng kinh hoàng luôn. Hồi xưa có nhiều như thế, kéo bay kéo lũ về chợ lớn, nghĩa là đồng bào ở quận 4 nè, quận 7 bây giờ đứng bên này á, nhìn qua bên kia xong thì thấy cọp nó đi ngờ ngơ, hỏi mà sao mà không sợ.
Và hồi đó nghe tả như vậy thì giống nay bây giờ.
Có dám qua đi bắt vài con về nhậu không đây? Vì vậy nên nghe nói cái trò chơi bầu cua cá cọp do người Tàu phổ biến. Trên cái miếng giấy á, vẽ hình các con thú như là con bầu, con cua, con cá, con cọp để người chơi đặt tiền. Không có ai mà dám đặt tiền vào hình con cọp á, vì sợ thất lễ với ngài. Nên người ta bỏ hình con cọp mà thay vào bằng hình con nai. Thế nó biết ngay mà. Đình điếu nào cũng có bình phong vẽ hoặc là đắp cái hình đắp nổi lên, người ta kêu là phù điêu, hình cọp để mà thờ ngài. Và họ tin rằng á, cọp thật đến á, thấy chú sơn lâm trên cái bình phong là biết đất này đã có chủ rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là cọp đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước tiểu, và muốn giành cái lãnh thổ, cái vùng săn mồi đó, thì cọp phải tấn công đối phương. Trước khi xông vào thì phải nhe năn, múa vuốt, gầm gừ ra oai, nhưng đối phương trên cái bình phong đó vẫn bình tĩnh, không hoảng sợ, mà phóng vào bình phong thì như là đập đầu vào đá, vậy là cọp thật là rút lui. Ở cái chân núi, lối vào rừng, ngày xưa người ta lập miếu ông cọp để mà dân sơn tràng đi rừng đó vào thắp nhang, xin phép sơn thần thổ địa và ông cọp vào núi tìm mật ong, đốn cây săn bắn tìm trầm. Đôi khi người ta để ở đấy một con thú nhỏ để cho ông cọp đến ăn no thì chỉ tìm chỗ ngủ, không có bắt người. Còn ở Ấn Độ, thưa quý vị, ở vùng băng gian nổi tiếng về cọp dữ thì người dân vào rừng thường mang mặt nạ về phía sau đầu, nhìn thì tưởng là người đi thụt lùi, thì họ tin rằng là cọp chỉ có vồ từ đằng sau con mồi, nên thấy mặt người thì cọp theo mãi mà vẫn thấy một con mồi nhìn mình nên bỏ đi. Người thượng cao nguyên ở Việt Nam đó thì vẫn có cái tục là vác trà gạt trên vai, mũi nhọn hướng về phía sau, và cọp thì biết nếu mà vồ cái con mồi đó thì sẽ bị đầu nhọn trà gạt đâm lên, nên không có dám tấn công. Và thưa quý vị, một cái cũng khá đặc biệt là cọp đó săn mồi bằng cách bò thật sát đến từ phía sau con mồi. Mỗi khi mà khoảng cách còn độ 5 mét thì cọp mới chạy đến thật nhanh và phóng lên lưng con mồi, cắn vào gáy hoặc là ôm ghịt con mồi, chờ đến khi con mồi vùng vẫy và đuối sức ngã xuống mới cắn vào cổ họng cho con mồi nghẹt thở chết. Cọp ăn no, tìm chỗ ngủ, lúc đó thì không đi đâu nữa, thưa quý vị.
Dạ, thưa quý vị, ở đâu cũng có cọp, nhưng mà ở châu Phi thì lại không có cọp, mà chỉ có sư tử và beo. Beo thì mình còn gọi là con báo nữa. Châu Á cũng có sư tử, nhưng theo như ông Phạm Thành Châu là sư tử Hà Đông, thưa quý vị, để chỉ cho các bà, tức là những người vợ đã dữ dằn ăn hiếp chồng, rồi ghen tương bậy bạ. Nhưng mà nếu... Kiều Loan xin mạn phép và bàn rằng nếu mà sư tử Hà Đông này á mà cho diện áo lụa Hà Đông vào á thì các ông lại theo như ruồi.
Vâng, thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta trở đuôi trước về những cái thế kỷ trước đó, thưa quý vị, thì hồi đó thì có đến tới hàng trăm ngàn con cọp châu Á, nhưng mà hiện nay chỉ còn khoảng có 5.000. Dạ vâng. Từ 100.000 mà tới còn 5.000 là quý vị nó bị thất thoát tới bao nhiêu. Và mà đến 3.000 hiện nay thì đang cư trú ở các sở thú. Nhưng mà Việt Nam ta hiện giờ còn khoảng có 300 con cọp mà thôi, kể cả con cọp được người nuôi. Cọp mà nếu mà cọp ở trong rừng á thì cọp đó sống được 30 tuổi, còn cọp mà chúng ta nuôi á thì được có 25 tuổi mà thôi. Và cọp trưởng thành á thì nặng nhất là 300 kg. Và thưa quý vị, dân số cọp giảm vì môi trường sinh sống bị thâu hẹp, tức là bị phá rừng để trồng trọt, rồi chúng ta xây cắt nhiều ra, thành ra rừng không còn bao nhiêu nữa. Và nguy hại nhất là người ta lại săn bắn để mà bán cho mấy chú bà tàu lấy xương đi nấu cao. Vâng, thưa quý vị thính giả, một con cọp lớn á, thì cho tới 15 kg xương, và theo thời giá cách đây 10 năm á, thì bán được 20.000 đô la, tức là một ký xương bán được 20.000 đô la, một bộ da cọp thì bán được 15.000 đô la. Cao hổ cốt tức là không có phải nấu toàn bằng xương cọp đâu quý vị, mà phải thêm vào xương khỉ nè, xương nai nè, xương dê núi nè. Xương dê núi được gọi là xương sơn dương đó, tức là con dê này nó phải ở trên núi. Và như vậy thì mới có đủ bộ gọi là quân thần tá sứ. Khi mà có được cái miếng cao hổ cốt rồi thì quý vị chạy ra tiệm thuốc bắc bổ thêm một thang, kêu là thiên niên kỵ địa thiên gì đó không biết, nhưng mà ông chủ tiệm thuốc này thì rất là rành chuyện này. Rồi quý vị đem về ngâm rượu, rồi quý vị chờ cho thuốc ngấm, rồi tối trước khi đi ngủ quý vị làm một ly nhỏ tới cái ly xay chừng uống rượu cho xíu, hồi xưa cho mấy ông nhậu rượu đế là chẳng hạn đó. Rồi xong rồi á, quý vị uống một ly xong rồi sáng hôm sau thì quý vị sẽ cảm thấy khỏe người nè, không còn đau nhức, không còn đau lưng nữa thưa quý vị, cũng không còn nhức xương nữa. Còn người mà đau yếu thì cho độ 10 gram cao hổ cốt vào bụng gà ác, tức là cái con gà ri, gà da đen đó, hay là bồ câu non, đem đi chưng cách thủy đi, rồi khi nào mà gà rụt rồi đem ra ăn, thì người bệnh nặng không ăn được thì uống nước cũng rất là bổ thưa quý vị thính giả, và nhất là bổ cho mấy ông nữa.
Dạ, nghe Nam Anh nói hình như là Nam Anh hôm nay làm thầy thuốc thì đúng hơn thưa quý vị. Báo Hà Nội cũng cho biết là vào ngày 17 tháng 10 năm 2009 vừa rồi,
đúng thì, là mới đây.
Dạ, và cũng mới đây thôi, thì công an đã chặn bắt một vài xe taxi chở hai con cọp đông lạnh. Dạ vâng. Một con thì nặng 90 kg, còn một con kia thì 40, và người ta đã bị bắt khai đã là mua cọp ở Thanh Hóa, định là đem vào Hà Nội để bán. Và tờ báo ở Việt Nam cũng cho biết là 1 kg xương cọp có thể bán tới 15 triệu đồng, có nghĩa là khoảng 832 Mỹ kim, và một lạng ta cao hổ cốt có giá từ 12 đến 15 triệu đồng, tương đương với vàng, có nghĩa là săn được một con cọp đem bán là đủ sức xây nhà lầu.
Dạ vâng, thưa quý vị, vì như vậy cho nên người ta rất là quý cái cao hổ cốt. Như Nam Anh vừa mới nói, từ ngày xưa chứ không phải tới ngày nay. Nam Anh ngày nay thì Cửu Loan không biết rõ lắm, nhưng mà ngày xưa cao hổ cốt rất rất là đắt. Thưa quý vị, cái hiệu quả của cao hổ cốt thì không có chắc lắm, nhưng mà thời xưa ở bên tàu đó, chỉ có hoàng đế với các đại thần, đại gia mới có tiền để mà dùng cao hổ cốt thôi. Có thể đó là một thứ Viagra thời nay vậy, không biết như vậy có đúng không? Uống vô thì hăng hái, nhưng mà sau đó thì sau khi mà thuốc nó ngấm rồi thì hình như cũng thấy nó không có được hiệu nghiệm lắm. Mấy ông hoàng đế tàu chết sớm, thường thường là ở cái tuổi 40, vì tam cung lục viện, tam cung lục viện có đến mấy nghìn người đẹp, cho nên đêm nào cũng lâm hạnh với vài ba em, chưa có đủ vòng thì hoàng đế đã băng hòa rồi. Có nhiều ông vua đó, tiếc của trời, chết rồi còn bắt phải chôn sống những cung nữ theo ông vua, để mà ngài ngự xuống âm phủ, vẫn còn có người đẹp mà lâm hạnh tiếp. Tác giả Phạm Thành Châu có biết rõ thế đấy.
Dạ vâng, tại vì có, nhưng mà thời nay đó thì không biết chân như có biết cái ông mà Warren Beatty là cái ông tài tử đó.
Yeah.
Ông có tới mấy ngàn cô bạn gái luôn, không biết là ông cũng chắc chắn chứ cũng chẳng thua gì mấy ông vua này đâu. Vâng, thưa quý vị thính giả, hồi nãy mình nói xương cọp đó là bán tới mấy nghìn đô la. Vì cái xương cọp ngày này càng hiếm nên người ta phải nấu cao khỉ, đây là thế chắc. Nai, dê, giả là cao hổ cốt. Có người nấu xương sư tử nữa, chà không biết phải không. Tại vì cái xương này đắt lắm quý vị, vì bảo rằng là sư tử nó mạnh còn hơn cọp nữa. Đọc báo thì báo đăng là có một ông Việt Nam qua bên châu Phi mua xương sư tử để nấu cao sư cốt. Và không rõ ông ta kinh doanh ngành này được bao lâu, nhưng có lần vì tích trữ xương trong nhà, nó xông ra cái mùi, cái là không được thơm tho cho lắm, bay qua bên hàng xóm. Vậy là hàng xóm mới kêu cảnh sát tới. Vì vậy nên ngoài cái mớ xương sư tử hôi thối này, cảnh sát có tìm được rất là nhiều, như là sừng tê giác và đô la.
Kinh ghê chưa?
Dạ. Thưa quý vị, người...
Nhưng mà Kiều Loan nghĩ cái xương cứng như vậy mà nấu cho đến nỗi chảy thành nước, không biết nấu bao nhiêu tiếng hồ nhỉ? Nấu bao nhiêu ngày?
Thôi đi mua về cho Kiều Loan nấu thử coi.
Thưa quý vị, người...
Rồi chân như với Nam Anh sẽ uống thử.
Dạ.
Rồi chân Kiều Loan nấu.
Thế thì bây giờ ai là người đi kiếm xương hổ về đây cho Kiều Loan nấu đây?
Không, mình hỏi thử ông Phạm Thành Châu, cô không biết chứ. Ông có tùy vô nào không?
Dạ. Nhìn như là nhà văn tác giả Phạm Thành Châu biết nhiều lắm thưa quý vị. À, thưa quý vị, người miền Nam đó thì sinh con đầu lòng không gọi là con cả mà là gọi con thứ hai. Vì sao thưa quý vị? Người ta gọi là thằng hai, anh hai hay là chú hai. Vì họ kiêng cái chức vụ hương cả trong làng. Lại có cái chuyện kể rằng là ở cái làng Châu Bình, tỉnh Bến Tre, lúc mà làng vừa mới thành lập đó, thì những người được bầu làm hương cả đều bị cọp vồ. Dân làng bèn cử cọp chúa ở trong vùng làm hương cả. Thì một buổi lễ được tổ chức ở ngoài bìa làng, một cái tờ cử đó, làm cái tờ nhiệm vụ lệnh đó, được viết ở trên giấy hồng đều, bỏ vô trống tre, và một đầu heo làm lễ vật. Thì các chức sắc ở trong làng cùng dân chúng tề tự ở đó, long trọng, mời cọp chúa làm đại hương cả. Thì đêm hôm đó cọp đến ăn đầu heo và tha tờ cử đi. Thì năm sau, chức sắc và dân làng lại tổ chức lễ tân phong, chức đại hương cả cho cọp chúa, và cũng đầu heo và cái tờ cử mới được đặt ở đấy. Tối đến thì cọp cũng lại ra ăn đầu heo rồi bỏ cái tờ cử năm ngoái đi, rồi cắp cái tờ mới đi, cứ như thế. Và người ta tin rằng là người nào bị cọp ăn thịt thì hồn không siêu thoát mà phải theo hầu con cọp đó, gọi là hổ trằn. Và hổ trằn thì thường xúi thân nhân ra nộp mạng cho cọp để mà thế chỗ cho cái hồn cũ đi đầu thai kiếp khác. Và quý vị cũng biết là trong cái tác phẩm Thần Hổ đó, của tác giả Đái Đức Tuấn đó, gọi là Thi Cha đó, thì có thể có kể chuyện là hổ trằn lúc nhỏ, thì lúc đó tác giả còn trẻ đã đọc, và lúc đó thì tác giả rất là vừa sợ mà lại vừa thích thú cái câu chuyện này thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả, và quý vị có biết là ở trong miền Nam đó thì người ta họ thường nói như này nè, đi coi hắt cọp. Đố Năm Anh biết đi coi hát cọp là
gì? Chuyên ngôn đi coi hát cọp.
Dạ vâng. Đi coi hát cọp là đi coi hát mà không có phải mua vé vào cửa. Chuyện này cũng có sự tích đó thưa quý vị. Thời trước dân mình đi khai phá miền Nam rất là gian khổ. Đất còn đầy phèn, trồng cây gì thì cũng chết. Lại thêm cọp, cá sấu, rắn với rết đầy rẫy. U minh, rạch giá thì quá sơn trường. Ở dưới sông thì cá lội, trên rừng thì cọp đua, đời sống khó khăn vất vả, bệnh hoạn không có thuốc men, mũi kêu như là sáo thổi, đỉa lội như là bánh canh, ghê quá.
Tại vì Kiều Loan không đi về quê, đi Cà Mau chẳng hạn, mới thấy mấy cảnh đó.
Vâng, bây giờ thì ông Phạm Thành Châu đã cho mình biết rồi, cả đời chỉ có lo miếng ăn, chẳng biết thành thị là cái gì, giải trí là cái gì. Đến một cái thời thực dân Pháp chiếm nước ta, dân chúng vùng lên chống ngoại xâm. Những người yêu nước chống Pháp bị truy nã, thường trốn về vùng U Minh, Cà Mau, sống lẫn lộn với dân chúng. Họ họp nhau lập thành gánh hát bội, đi thuyền lang thang, nơi này hát vài hôm, nơi khác 5-7 hôm để cho đồng bào xem. Ai hảo tâm thì cho ít gạo, cá sống qua ngày, chứ không có vé vô cửa. Để khỏi bị hùm tha xấu gắt, dân làng thường dựng cái sân khấu ở giữa sông, theo như kiểu nhà sàn thưa quý vị, cột bằng cái cừ tràm, lợp lá, dừa nước. Xung quanh thì lại đóng cừ như là hàng rào dưới nước để mà xấu không có thể rình mồi được. Người xem bơi thuyền đến, ngồi trên thuyền xem hát, cho an toàn. Vậy mà trên bờ, cọp tụ lại cả bầy, cùng nằm xem hát hội với bà con, ghê chưa? Khi mà gánh hát dọn đi, thỉnh thoảng qua đấy thì người ta vẫn còn thấy lũ cọp nằm cú rũ như là, như là chờ gánh hát quay lại diễn cho chúng xem. Như vậy coi hát cọp để chỉ người chuyên coi hát chui không mua vé. Dạ.
Tại vì hồi nhỏ mình á, mấy ông anh dắt đi coi đá banh, nhưng mà không, mấy ông thì chỉ vô thôi, còn mình thì cho chui lưỡi chó vô.
Tại vì vé. Chứ mình không có nắm tay đứa nhỏ vô được.
Không. Vâng, thưa quý vị thính giả, sau đây là chuyện cọp con đảo. Thưa quý vị, chuyện này thì thuộc ở thời Pháp thuộc á, thì những người tù con đảo mà vượt ngục nhiều quá, thì thực dân Pháp mới nảy ra cái sáng kiến là chở 3 con cọp ra con đảo, tập hợp cho tù coi để cho tù nó sợ không có dám trốn trại, rồi á thả cọp vào rừng để cọp bắt thú rừng, rắn rết, chuột bọ và tù vượt ngục để ăn. Bọn chủ ngục không có biết rằng khi tù vào làm trong rừng đốn củi đục đá cho trại, thấy cái con gì cục cửa, trừ cái con bù lon thôi nha, thì bắt ăn sạch vì đói quá. Vâng, thưa quý vị thính giả, tù đi làm nó chẳng giả gì đi lễ tẻ để cho cọp chụp để vô, cho cọp chụp cọp vô. Thế nên cọp chẳng có gì bỏ bụng, đói meo, đi không nổi, thấy người á là lũi chỗ khác trốn liền. Tù thấy cọp cũng bỏ chạy, nhưng sau biết cọp đói nên vây lại, đập chết ăn thịt luôn. Cũng ghê chưa? Thịt được 2 con thì cai tù biết, bèn cắt một người tù, mỗi ngày gánh cơm ra bờ biển, đổ ra đấy cho cọp đến ăn. Nhưng mà ăn cơm thì thiếu chất đạm, tại vì đâu có thịt đâu. Chẳng bé bổ gì nên cọp tự cải thiện bằng cách mò cua bắt ốc sống qua ngày. Chuyện này biết có không
nghe? Lên núi đi tù luôn chứ.
Không ngờ một hôm, cọp gặp một con ốc tai tượng rất là lớn, đang há miệng chờ mồi. Cọp thấy thịt ốc ngon quá, bèn thò chân mò thịt ốc, thì con ốc nó đóng cái nắp lại, nó kẹp cái chân con cọp trong đó. Thưa quý vị, cái loại ốc này nó vỏ kết cứng vô đá nên cọp rút chân ra không được, và khi mà nước thủy triều nó lên á thì con cọp nó bị chết ngộp.
Như vậy tức là cọp con đảo ốc xanh được cọp.
Vâng, thưa quý vị, để mà chấm dứt cái câu chuyện này thì xin kể vài một cái chuyện về con cọp. Thưa quý vị biết là ở Mỹ đó thì có ông da đen, không phải là dân châu Phi đâu nha, mà là Campuchia đó. Anh ta là vô địch đánh cọp, đánh góp thưa quý vị,
đánh góp,
dạ vâng. Ở đâu treo giải đánh góp là anh ta đến đó thi đấu và bợ tiền thưởng với cúp về. Thì hiện nay thì anh ta là triệu phú, thưa quý vị.
Chính như nói vậy là thính giả mình biết.
Ông Hảo là ai rồi?
Thưa quý vị, anh ta thì chắc là biết rồi, phải không ạ? Tiger Woods, phải dịch tiếng Việt đó là rừng hổ. Việt Nam ta thì xưa kia cũng có ông như Lê Như Hổ, nổi tiếng là ăn nhiều và đánh giặc giỏi. Còn cụ hoàng Hoa Thám là lãnh tụ kháng chiến chống Pháp, cũng được mệnh danh là Hùng Yên Thế.
Chân như có biết ông đài Việt Nam hải ngoại của chúng ta có một vị thính giả là Hoàng Như Hổ. Lâu lắm rồi không thấy chú Hoàng Như Hổ ghé đài. Nhân dịp năm mới, Kiều Loan, Nam Anh, Chân Như trong ba tập truyện xin cầu chúc chú được mạnh khỏe và vạn sự như ý ạ.
Đang nói đến cái anh ông da đen mà là dân không đen. Phải là dân châu Phi mà là dân Campuchia đó, thì quý vị cũng biết là hôm nay là anh đã vừa khóc và vừa xin lỗi với toàn dân.
Tại sao?
Về cái vụ việc lâm ba beng với lại, tại vì chắc là có nhiều cái cọp, xương cọp để mà uống đó.
Đúng rồi.
Dạ, cho nên là
ông đã lấy hiệu nghiệm.
Hiệu. Thưa quý vị, người mình đó thì thường tin vào cái số mệnh, cho nên là mới có cái chuyện kể rằng là một cậu được thầy bói phán rằng là ngày đó tháng đó là sẽ bị chết vì cọp. Thì cậu ta sợ lắm, không có đi sở thú. Cho nên nếu mà biết ai tên là hổ, tên là cọp thì lúc nào cũng tránh xa. Còn vài hôm là hết hạn tai ương thì cậu ta mới mừng lắm, cho nên mới đến nhà bạn chơi. Thì thấy ở trên tường có treo bức tranh con cọp, bèn đập tay vào mặt con cọp và nói: "Mày chẳng làm gì được tao." Không ngờ trên cái bức tranh, thưa quý vị, bà chủ nhà máy vá gì đó,
bà
tiện
chủ
tay,
nhà chắc may vá
gì, dạ vâng, chắc may vá gì đó, dạ vâng, tiện tay gắn cái cây kim may ở lên cái bức tranh. Cậu ta đập vào cái cây kim, hôm sau nhiễm trùng phong toàn ngắn, chết.
Tức là cậu này đúng số là số, chết vì cọp.
Là dạ cái rồi. Số phải chết vì cọp.
Nhưng mà không biết cái kim này bà ấy đâm, dùng để đâm cái gì, chỉ có may vải, may áo, không biết bà ấy dùng kim để đâm gì mà lại nhiễm nhiễm trùng phong toàn ngắn.
Có thể xảy ra, chứ nên biết không, vì cái kim nó cũ, nó lâu ngày quá,
dạ.
Cái gì sét nó có ở trong đó thì vi trùng ở trong đó thôi.
Dạ.
Nhưng mà thôi, chẳng qua cũng là tại số phải chết vì cọp. Vâng, ngày xưa thì chúng ta nói cọp nghe như là nai hay là heo bò vậy. Nhưng mà hiện nay người ta chỉ có xem tranh thì mới biết là con cọp ra làm sao. Chứ ít khi mà thấy tận mắt con cọp thực. Vậy mà người ta cũng chết vì cọp vồ á, thưa quý vị. Vừa rồi á, quý vị có nghe báo đăng là có hai công nhân trồng cây ở bên chuồng thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Có một con cọp bị sổng chuồng, vồ chết một ông, thì ông kia nhanh chân mà nhảy xuống nước mà mới thoát chết được đó.
Vâng, thưa quý vị khán giả, và cũng thêm vài chuyện vui về cọp là có một cái ông kia, ông rất là sợ vợ, vì bà vợ của ông rất là dữ, phải dữ, ông sợ chứ. Bữa nọ mà nhân vợ đi đâu đó, bèn mời bạn bè đến nhà nhậu chơi. Quý vị có nhớ không, hễ mà rượu vô, tất nhiên là rời phía xa. Ông ta, tại vì có tánh sợ vợ mà lúc đó rượu uống vô rồi, không còn biết gì nữa, ông mới phét lát như sau. Các ông á, sợ vợ chứ tôi thì không, vợ tôi hỗn hào, tôi trị trắng máu luôn. Ha, tôi dữ như cọp, á, vợ tôi sợ tôi lắm. Tôi mà gầm lên, vợ tôi xanh mặt luôn. Không ngờ bà vợ về đứng đằng sau lưng á. Mấy ông bạn nhậu mới ra dấu, ông ta quay lại nhìn thấy vợ thì cứ rung lập cập lên. Bà vợ mới nhẹ nhàng nói, ông là cọp phải dữ lắm hả, tôi sợ ông khiếp gì hả. Thì ông ta nhanh trí đó, dạ phải, tôi là cọp, nhưng bà là võ tòng. Quý vị nhớ cái chuyện là võ tòng sát tẩu không quý vị?
Dạ vâng, thưa quý vị, đó là chuyện tàu có ông võ tòng, mà đánh tay không cũng chết cọp đó thưa quý vị. Và cũng lại một chuyện vui khác thưa quý vị, có một ông thất nghiệp vào sở thú xin việc, thì ông giám đốc mới nói.
Vâng, ông giám đốc mới nói là sở thú của ông có con giả nhân, làm trò hay lắm, nhờ nó mà khách đến xem rất là đông, chẳng may nó vừa chết, thì chúng tôi lột ra nó để dằn. Và ông mới nói là anh có thể mang cái lốt con giả nhân đó vào chuồng làm trò cho khách xem được hay không. Ông sẽ trả, và ông tôi sẽ trả lương gấp đôi công nhân ở đây.
Vậy là anh ta đồng ý mang cái lốt giả nhân vào trong chuồng để làm trò, thưa quý vị. Thiên hạ không biết, thấy con giả nhân này làm trò hay quá thì vỗ tay hoan hô ầm ĩ lên. Hứng chí, anh ta nhảy nhót, đánh đu, đú trò. Không ngờ đánh đu cách nào mà lại văng qua chuồng của con cọp, nằm một đống. Thấy con cọp gầm gừ, nhe nanh, múa vuốt xông đến, há miệng tính cắn con giả nhân. Thì anh chàng làm giả nhân này mới thấy đau khổ quá rồi, tột cùng rồi, mới than lên một câu.
Vâng, anh ấy nói là than ôi số ta chết vì miệng cọp.
Và rồi anh ta đành phải nhắm mắt để chờ chết thôi. Thì trong lúc đó anh ta nhắm nghiền mắt lại thì con cọp nó mới ghé sát vào tai anh ta, thì thầm.
Nó mới nói là, thưa quý vị, anh mới vào làm đây phải không? Tôi làm cọp ở đây hơn nửa năm rồi. Thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị, chuyện cọp đến đây là hết. Và tác giả Phạm Thành Châu hẹn với quý vị là sang năm đó, là tới năm Mão đó, thì ông ấy sẽ kể chuyện mèo cho quý vị nghe.
Dạ vâng.
Xong rồi đi ngủ. Tết tết tết, ôi sao ngày vui như tết. Tết tết tết, ôi sao lòng không như tết. Tết ngày xưa mừng năm mới rộn ràng, Tết bây giờ ngày càng hai ba chớp. Tết ngày xưa cầm bao đỏ lì xì nè, Tết bây giờ chỉ còn đóng bia xanh. Tết tết tết, ôi sao lòng không như Tết. Tết tết tết, ôi sao mình không như Tết.
Và kính thưa quý vị thính giả, Tiếp theo đây thì chúng ta còn thì giờ để gửi đến quý vị thính giả một chuyện ngắn vui khác của Phạm Thành Châu với cái tựa đề là Người Vợ Đảm Đang. Mời quý vị theo dõi.
Vâng, thưa quý thính giả.
Kỳ này đám cưới xong, hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật hả anh?
Thì dĩ nhiên rồi, đợt này ha, anh sẽ đưa em lên Sài Gòn chơi một chuyến hết nhiệt luôn.
Mà trên đó có cái gì vậy anh?
Trời ơi, anh đi hoài anh rành lắm á. Đợt này lên Sài Gòn á, anh đưa em đi vô sở thú.
Trời ơi, tưởng đi đâu, ai về vô sở thú để coi khỉ ha.
Em quê quá, không biết gì hết trơn hết trọi à. Ở trong sở thú á, có nhiều con đẹp hơn con khỉ á.
Đẹp lắm hả? Cũng cỡ ừ, anh là cùng chứ gì.
Nhất trai làng anh công tử hào hoa,
nhất gái quê em quê cán con nhà.
Tròn đôi tám nàng là hoa bưởi trắng,
tròn đôi chín chàng mô đen rực lắm. Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau,
đôi trai tài gái sắc kém chi nhau.
Anh nhất làng trong thì em nhất làng ngoài.
Ở hải ngoại thì ông Việt Nam nào có phước lắm mới có được vợ Việt Nam. Người đàn bà Việt Nam là biểu tượng của người vợ hiền, đảm đang, trung thủy, tiết kiệm, là tấm gương sáng cho tất cả phụ nữ khắp thế giới noi theo. Vợ tôi lại là tấm gương sáng nhất trong các tấm gương sáng đó. Nói vậy để quý vị biết là tôi hạnh phúc, sung sướng đến cỡ nào. Nếu kể ra đây tất cả các đức tính cao quý của vợ tôi, sợ quý vị không có thì giờ nghe, nên tôi xin đơn cử một đức tính mà bà Việt Nam nào cũng có, đó là tính tiết kiệm. Nhưng tiết kiệm là gì, thưa quý vị?
Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang,
tiếng cũng giang em cốt hôm toàn.
Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh,
nhà em lắm dương trai cây rất bằng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Trinh Như vừa hỏi tiết kiệm là gì. Là đọc báo mà thấy chợ nào có bất cứ món gì sale, tức là giảm giá đó, là chạy đi mua ngay kẻo hết. Có những ngày chủ nhật, vợ tôi kêu tôi dậy từ sớm đi sát vòng các chợ có hàng sale. Đến chiều thì vừa đẩy chiếc xe van, vừa phải vác vào nhà, chất đầy nhà, đến độ muốn vào nhà là phải leo qua những cái bao gạo hiệu con voi, con cá, con chuột, vân vân. Leo qua những thùng nước mắm hiệu một con cá, hai con cua, năm con bạch tuộc. Bò qua từng những thùng dầu bắp, dầu đậu nành, những thùng mì gói, bột, đậu, đường, rồi khăn tắm, khăn chải giường, đồ chùi xoong nồi, kem đánh răng. Dĩ nhiên, thưa quý vị, tất cả đều bị quá hạn. Xin quý vị tưởng tượng đến một cái kho mà tích trữ đồ cứu trợ, bão lụt miền Trung, chất đầy tùm lum, vất bừa bãi khắp nơi là biết ngay. Nhưng không phải đầy nhà rồi thì ngưng mua đi sale đâu, vẫn tiếp tục. Vợ tôi giải thích cho tôi biết.
Một bao gạo tiết kiệm được một đô, mua 100 bao tiết kiệm được bao nhiêu, ông tính đi.
Tôi làm bộ kinh ngạc.
100 đô. Tôi đâu có ngờ, tưởng chỉ là một đô. Mà thành 100 đô. Bà coi báo xem còn chợ nào sale thì nên mua về để mà dành. Kinh tế suy thoái, tiết kiệm được đồng nào, quý đồng đấy.
Vợ tôi nghe khoái lắm, nhưng lại còn làm ra vẻ nghiêm trang.
Ông thử mượn một đô xem có ai cho mượn không. Phải tiết kiệm từng đồng chứ, để khi thì có mà đem ra xài.
Mong đám cưới lai dài,
trai thiết bò dê còn gai thiết lợn gà.
Thưa quý vị, cái chuyện mà các báo đăng hàng sale thì vợ tôi nó rành lắm. Chợ nào xa cách mấy giờ tôi cũng biết rõ đường đi lối về. Để làm chi quý vị biết không? Để chỉ cho tôi đi. Từ những cái chợ mà mới khai trương, giờ tôi không có biết đường á, thì phải hỏi các bà bạn. Chứ tôi muốn đi đâu phải dỡ bản đồ ra thì biết hết. Nhưng tôi đâu có dạy. Có biết tôi cũng lắc đầu để khỏi chợ ba đi. Hơn nữa, phải để bà hỏi bạn bè rồi bà chỉ đường thì bà mới lên mặt được, phải không quý vị? Thương vợ thì phải làm sao cho vợ mình lúc nào cũng giỏi hơn mình, thông thái hơn mình mới là thương chứ. Hồn dữ không? Vâng, thưa quý vị, để kể cho quý vị, đây là một cái câu chuyện điển hình về cái buổi đi chợ mua hàng sale của vợ của Ngô của tôi, thưa quý vị. Tôi kể trên báo này để chú vị nghe mà không có sợ bị đánh đập. Tức là tôi kể cho quý vị trên làn sóng của vợ nghe, không đánh đập, có nhiều bà khác coi, có nhìn cái giống bà này không nha. Thì hãy cầm cái đến tờ báo, hoặc là nghe cái chợ nào á, mà có mấy cái trang quảng cáo có hàng sale á, thì cắt coupon rồi, tức là cái phí giảm giá để dành. Thì ngoài cái mục hàng sale á, báo có đăng tin là trời sập bà cũng không ke, tức là không có quan tâm tới á.
Vâng thưa quý vị. Trước hết là ở tiểu bang Virginia, nơi mà gia đình của nhà văn Phạm Thành Châu cư ngụ, nơi mà tôi ở, đều kể cả các vùng phụ cận như là thủ đô Washington DC, tiểu bang Maryland, thì có khoảng 40.000 người Việt, nhưng mà không biết cơ man nào là chợ Á Đông, là những chợ bán đủ thứ, kể cả những món mà chợ Mỹ không có, như là mắm ruốc, mắm bổ hóc, mắm nêm, là những thứ mà mở ra thì người Mỹ bỏ chạy, tưởng là bom bẩn của bọn khủng bố, thưa quý vị. Kể ra thì có một cái chợ Á Đông gần nhà thì cũng tiện, cần gì chỉ lái xe đi 10 phút là có ngay. Nói là chợ, nhưng mà thực sự là một cái tiệm bán chạp phô lớn, kiểu siêu thị nhỏ ở Việt Nam, do một gia đình, thường là người Tàu chợ lớn, đứng ra kinh doanh. Khoảng mấy năm trở lại đây, thấy dễ ăn. Người Tàu, Đài Loan, Trung Cộng, người Đại Hàn nhảy ra lập công ty, mở những chỗ chợ đồ sộ, gì cũng có, giá rất rẻ để thu hút khách hàng và để lấy thịt đè người, cố giết chết những tiệm chạp phô của người Á Đông. Quả nhiên, các tiệm chạp phô này chết dần như là cây thiếu nước, héo tàn, sống lây lất hoặc là dẹp tiệm. Thưa quý vị, hiện nay thì chợ Đại Hàn bành trướng khắp nơi, thu hút chẳng những khách Á Châu như là Lào, Thái, Miên và cả người Ấn Độ, Phi Châu, Nam Mỹ vì giá rẻ hơn các chợ Mỹ. Tuy chất lượng hàng hóa thường là quá tệ, nhưng mà di dân thì lại dễ tính, miễn rẻ là được.
Vâng, nói đến chuyện đi chợ xứ Mỹ thì bà nào cũng giống nhau. Quý bà sai quý ông đi chợ về là bị quý bà đem cái receipt ra mà đọc. Nếu thấy bị ăn gian thì đay nghiến cả tháng trời, vì các ông mua gì cũng không bao giờ nhìn đến cái receipt. Với các bà thì đừng có hòng là nào mà vào chợ bốc món nào bỏ vô xe đẩy là nhớ ra ngay tổng số tiền phải trả. Khi mà người ta chọt giá món hàng vào máy tính tiền là các bà đứng nhìn không rời mắt, thấy khác lạ là chặn lại ngay, đừng hòng mà ăn gian. Chưa xong đâu, đi chợ về các bà còn lục mấy cái receipt cũ ra để mà so sánh giá cả từng món hàng. Chợ nào bán mắc hơn, chỉ vài sen là các bà nhảy nhóm lên như là bị kim châm vào mông, rồi gọi ngay đến bà bạn còm ròm và khuyến cáo. Chị ấy, chị Như Quỳnh à, em là Tuấn Vũ đây, em mới đi chợ ăn về. So lại mấy cái receipt của các chợ khác mới lòi ra có bị nó bán cắt họng. Chị nghĩ coi, nó bán bó hẳn tới 50 sen ở trong chợ B, chỉ bán có 48 sen. Chị đừng có đi chợ đó nữa nha chị. Chủ nhật này chị có đi chợ C không? Nghe chị Thái Hòa nói là có bán trứng xeo 20 sen một hộp. Em sẽ gọi chị đi chung với cho vui. Nếu mà em không đi được, chị mua giùm em 20 trứng nha. Thưa quý vị, tôi không dám có ý kiến. Bà cấm cha con tôi ăn trứng vì nhiều cà rôn. Đi mua trứng là cholesterol đó thưa quý vị, lại đi mua trứng ung về
làm gì không biết, thưa quý vị.
Và thưa quý vị thính giả, một sáng chủ nhật á, tôi đang lơ mơ ở trên giường thì vợ tôi cất giọng the thé đi chợ. Tôi vùng dậy chạy ú vô phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, mang giày, lấy chìa khóa xe ra ngồi trên thềm nhà chờ vợ. Độ 2 giờ sau thì trang điểm xong, vợ tôi mới ỏng mẻo đi ra. Tôi chạy ra xe, mở cửa xe cho người đẹp lên ngồi, rồi mới lên xe mở máy chờ lệnh vợ. Vợ tôi ra dấu để ra đường, tôi cho xe chạy từ từ. Vợ tôi móc cell phone ra, bắt đầu gọi.
Alo, chị Tuấn Ngọc đó hả? Em Tuấn Vũ nè.
Và tôi xin giải thích với quý vị thính giả là chị Tuấn Ngọc không phải là ca sĩ Thái Thảo và là vợ Tuấn Ngọc đâu, và vợ tôi cũng không phải là ca sĩ Tuấn Vũ. Thế mà bà nào mà mê ca sĩ nào á thì tự sinh cái biệt hiệu của ca sĩ đó. Vâng, nếu mà có dịp á, tôi sẽ kể về các bà ca sĩ giòm này cho quý vị nghe sau.
Dạ, chị dùng cho em đường đi tới chợ Mặc Lô đi, chợ mới khai trương đó, em không biết đường. Ông xã em hả? Trời ơi, con gà rù rì chị ơi, sao không biết đường được? Đi đâu em cũng phải chỉ đường sắc mệt đó. Em nghe nói chị Ngọc Hạ nó ở đó có sale gạo Hoàng Gia rẻ được 50 sen, còn nước mắm mà trứng là nhiều thứ lắm. Phải không chị? Thôi bây giờ chị chỉ đường cho em đi. Dạ, dạ, từ nhà em mà đi thẳng tới đường Merit á, là cái đường Main Street á, qua tới bao nhiêu cây đèn, 7 cây đèn lận ha, vợ tôi á, ra dấu cho tôi tiếp tục chạy tới. Sao chị, thấy cái bắt lô lô hả, cà phải hả, 5 cây đèn nữa hả, ôi cái xe dờn y lê dờn hả, ôi, cái tiệm 7-Eleven đó phải không chị, ồ, rồi kẹo trái hả, rồi sao nữa chị, rồi tới 15 cây đèn nữa thì thấy cái bảng bắt lô. Ờ chị nói là sao? Từ nhà chị tới đó tới 90 mai lận hả? Nhà em gần nhà chị thì cũng khoảng đó. Hơi xa không sao đâu. Bữa nay em nghỉ làm, em đi tới chiều cũng không sao mà. Chị biết không, vì gia đình, vì chồng con, mình phải hy sinh, xoay sở, dè sẻn từng sen. Vậy chứ, mấy ông chồng đâu có hiểu. Thấy vợ tiết kiệm thì tôi nghĩa mai. Ủa ông xã chị cũng vậy hả? Đúng rồi, chỉ biết cà phê cà pháo với nhau thôi, nói chuyện tầm bậy tầm bạ thì giỏi lắm, chứ về nhà thì vô dụng hết sức à. Thôi cảm ơn chị nha. Oh my god, trời đất, em chạy qua được mấy cái đèn rồi cũng không nhớ nữa, thôi ba chị nha.
Vợ tôi bỏ phone vào xách tay, rồi quay sang hỏi tôi.
Anh đã biết đường chưa, hay là phải chờ tôi chỉ?
Tôi làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Bà nói chuyện tôi phải chú ý nghe để nhớ đường chứ.
Bà nhìn tôi cười, vẻ kè cả.
Tôi hỏi người ta cốt để cho ông nghe, để ông nhớ mà đi cho đúng đường.
Tôi nói vậy cho bà không nghi ngờ, chứ chợ này tôi đã đến nhiều lần rồi. Tôi còn biết đi đường tắt cho khỏi kẹt xe nữa cơ. Đó là nhờ cô Trish, cô Thùy Trang Giỏm, thưa quý vị.
Vâng, cô Chít này là bạn vợ tôi. Thỉnh thoảng các bà tụ tập đến nhà cô Chít để mà hát karaoke. Tôi chở vợ tôi đến và làm khán giả, là khán giả duy nhất, nên hay giờ gì cũng phải xin một tràng pháo tay thật lớn. Quý vị tưởng tượng xem, một buổi trình diễn văn nghệ, ca sĩ thì nhiều mà khán giả chỉ có mình tôi, nên nhiệm vụ của tôi thì thật là nặng nề. Tôi vỗ tay đến độ phải đi đâu đó, quý vị không? Phải đi bác sĩ để mà băng bột đấy. Nhưng mà hễ thấy tay tôi vừa khỏi là tổ chức karaoke của tôi để tôi làm khán giả tiếp. Lại một tràng pháo tay thật lớn. Rồi lại đi bác sĩ thưa quý vị. Nhưng mà tại sao mà chỉ có mình tôi là khán giả? Quý vị có thấy không? Còn chồng với bà kia đâu? Quá khổ cho cái thân của tôi, phỏng thưa quý vị.
À, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thật vui ghê.
Trăm thuyền đuôi tôm 50 gió lái nước dâu rộn ràng.
À, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang đêm
ăn mừng uyên
Vâng, thưa quý vị, tôi như lúc nãy nói, nghĩ sao chỉ có mình tôi là khán giả, còn chồng với bà kia đâu? Mấy ông kia khôn hơn tôi, thưa quý vị, và có lẽ ít sợ vợ hơn tôi, nên chở vợ đến nhà cô Trít là vất vợ đấy, lái xe chạy mất tiêu. Tôi mà làm như thế thì con ước à, ngủ đường. Trường hợp cô Trít, tôi có âm mưu, nên khi cô hát, tôi vỗ tay hơi nhiều một chút. Thưa quý vị, chỉ vài lần đặc biệt thôi là cô Trít hiểu liền. Chờ vợ tôi quay đi là cô ta tặng riêng cho tôi một nụ cười và lại một cái liếc mắt tình tứ, siêu đình đổ quán, thưa quý vị. Khi mà cô đến đưa bánh hay là mời trà, bình thản hỏi chuyện, thì hỏi chuyện gì đấy, nhưng mà lại đụng chân vào đùi tôi đấy. Xin thưa là cô này đẹp nhất trong các bà, người cao ráo này, chân tay ngon lành, thân thể mát mẻ, đặc biệt á, là ở cái tuổi hồi xuân mà lại không có chồng. Thế nên mỗi khi mà chúng tôi làm như vô tình đụng chạm nhau thì tôi như là điện giật ấy, thưa quý vị, tê tái cả người. Chỉ cần tả chừng đó thôi chắc cũng đủ cho quý ông thông cảm và quý bà biết ngay là sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà vợ tôi đó thì không biết nha, chẳng ai biết cả. Với vậy mới có chuyện hay. Nhưng mà tôi cũng xin thưa là cái tình cảm giữa tôi và cô Trít này hoàn toàn ngây thơ trong trắng. Và cứ mỗi tối thứ hai đó, thưa quý vị, tôi xin với sếp về sớm một giờ, là cốt là để ghé nhà cô Trít để mà vấn an cô và để góp ý với cô về cách ăn mặc sao cho giống ca sĩ thần tượng, đó là cô Trít Thủy Trang đấy, thưa quý vị, cũng của cô, để mà chuẩn bị cho buổi karaoke sắp tới.
500 gà trống 600 dịch cô
rất gian lần anh công tử chiều chơi
rất nổi danh em tươi mát trên
hồi môn lớn ruộng vườn châu bò lắm
thì đâu xa chuyện tung hợp vật giả.
Và thưa quý vị, buổi gặp gỡ diễn ra như sau. Cô mở cửa ra đón tôi, chúng tôi cúi chào nhau như mấy người Nhật ở trong phim á. Nhưng mà quý vị có biết không, cô mặc đồ ngủ chứ không có mặc kimono. Rồi cô bước lùi nhường lối cho tôi vào nhà, mời tôi ngồi xuống salon đối diện với cô. Cô rót trà mời tôi, chúng tôi uống trà và trò chuyện. Xong tuần trà, cô vào phòng, tôi thì vẫn cứ ngồi yên, không theo cô vào phòng cô. Vậy lịch sự chưa? Thay trang phục giống như là cô Trish Thủy Trang, nhưng mà giống như là cô ấy mặc khi mà đi trình diễn đi ra ngoài, xoay người mấy vòng, tôi cho ý kiến. Dĩ nhiên là tôi phải khăn nức nở, cô lại vào phòng thay trang phục khác để mà tôi cứ tiếp tục khen. Một giờ sau, tôi cáo từ, chúng ta lại cúi đầu chào theo kiểu Nhật. Tôi bước lùi ra cửa, lại cúi chào nhau một lần nữa, rồi tôi mới lên xe. Đọc đến đây thì chắc quý bà sẽ lắc đầu, còn quý ông thì chắc cũng sùng gan mà nói.
Ơi, vừa thôi, dạ vừa thôi. Quý ông mà cúi chào kiểu Nhật, khen áo quần đẹp, uống trà suốt một giờ rồi đứng lên ta về. Vậy ông đến làm gì?
Tôi đã thưa là tình yêu của chúng tôi thanh cao trong trắng như là thủa học trò mà. Và tôi có nói, tôi biết đường là nhờ cô Trích này, vì nhà cô ở gần chợ Mạt Lô, và vì cô có thói quen, thỉnh thoảng cô gọi điện thoại bắt tôi đến nhà cô ngay tức thì để mà đưa cô đi chợ. Tôi đang làm việc lại xin phép đi nửa giờ. Nhưng mà đến nơi, chúng tôi chỉ cúi chào nhau theo kiểu Nhật, rồi lại ngồi yên, uống trà độ nửa giờ, rồi lại chia tay, chứ không có đi chợ. Bao giờ cũng thế. Sự thực ra thì tôi có đưa cô Trít đi chợ Mạt Lô đó mấy lần, trong lúc mà vợ tôi còn ở sở làm, nên tôi biết dành chợ đó lắm. Và bây giờ thì xin mời Nam Anh trở lại cái chủ đề tiết kiệm của bà vợ coi.
Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi mà nghe cô Trít này chỉ đường á, thì tôi lái xe đến đúng
cái chợ Mặc Lô, nhưng mà làm bộ không có thấy cái bản hiệu nên cứ chạy thẳng. Để giờ tôi khỏi nghi và để cho bà biết là ta đây biết đường. Bà mới la lên, U-turn, U-turn. Tôi làm như là phục tài bả vậy đó, ngoan ngoãn trở cái đầu xe lại. Xe ra xong chợ, vừa ngừng tới là vợ tôi phốc xuống ra lệnh nha. Tôi một xe, ông một xe. Tôi hiểu ngay, vì trong quảng cáo có những món hàng xe bị giới hạn số lượng cho mỗi khách hàng. Tôi mua riêng, vợ tôi mua riêng, như vậy sẽ mua được gấp đôi. Vợ tôi cầm cái tờ quảng cáo hàng xe đó nha, đi vô chợ, vừa đọc như dán giáp tìm. Tôi đẩy xe theo sau, hễ bả bỏ chiếc xe đẩy của bả hai chai nước mắm hiệu con chuột, thì bỏ, thì tôi cũng bỏ vô hai chai nước mắm hiệu con chuột, đó. Rồi cái hễ mà xe của bả năm thùng mì ăn liền hiệu con cốc, thì xe tôi cũng có năm thùng, đó, thưa quý vị đánh giả, và còn lại 10 hộp trứng gà mở ngoặc ung, thì tôi cũng thế. Đến chỗ bán gạo xeo, chúng tôi phải chờ một dọc gì cả chục ba đấng đơ chờ đến lượt để hì hù hụt mà vác cái bao gạo bỏ lên xe đẩy. Hầu hết các bà Việt Nam, ba nào cũng có một ông chồng với một cái xe đẩy riêng. Và nếu mà dịp khác thì các bà sẽ chào hỏi chuyện trò rôm rã, nhưng mà lúc này thì tinh thần các bà rất là căng thẳng, cứ mắt thì cứ đăm đăm nhìn cái đống gạo xeo đang vơi đi với tốc độ chóng mặt, khiến cho bà nào cũng chóng mặt theo hết. Nếu mà ở Việt Nam các bà đã xông tới, nghĩa là quýnh người này, lấn người kia để đến gần cái đống gạo hơn, nhưng vì ở Mỹ nên các bà mới đành hầm hực nhích từng bước, lòng lo lắng, không biết có đến lượt mình có còn gạo hay không. May sao, đến lượt chúng tôi gạo vẫn còn nhiều, chúng tôi đẩy xe ra quầy tính tiền. Biết tôi là vô sản nên vợ tôi lén nhét cho tôi tờ trăm đô dài dằng nhỏ là... không có cho cô tính tiền nghe, sợ bị làm khó dễ, là mua xong đưa lại tiền thối cho tôi á.
Vâng, thưa quý vị, vì gạo mua xeo đó là hiệu hàng gia, là gạo rất đặc biệt, như là quảng cáo vậy đó, rất là quý hiếm, nên vợ tôi đã nảy sang ý kiến, mua xong là chúng tôi ra xe, nhưng mà vợ tôi không cho tôi nổ máy xe liền, ngồi một lúc, bả ra giấu. Chúng tôi bước xuống vào chợ lần nữa, mỗi người một chiếc xe đẩy, nhưng mà bà bảo là phải đi cắt xa xa ra để cho người ta không biết, tưởng mình là khách mới vào. Bà đi thẳng đến hàng gạo và chúng tôi sắp hàng nối đuôi với những người khác, nhưng mà vừa đến lượt thì gạo hết, thưa quý vị. Bà nổi sùng lên đến quản lý khiếu nại, bà to tiếng bằng tiếng Anh đấy, thưa quý vị. Ban quản lý vì kém sinh ngữ không biết bà nói gì, nhưng mà hiểu ngay. Tôi đưa bà vào kho, vội đưa bà vào kho chứa gạo. Một cái kho mỗi bề ít ra thì cũng 100 mét. Chất thứ cái chữ thứ gạo và hoàng gia đó tới nóc. Ông quản lý hỏi vợ tôi có cần thì ông ta cho xe tải chở đến nhà.
Mấy trăm bao cũng được đó quý vị.
Dạ, vâng, đã bán giá sale lại được ít cao, thưa quý vị. Bà ấy cười hí hả, chỉ nhận có há cái chục bao, thưa quý vị. Vâng, được biết công nhân chất gạo vào sau xe cho chúng tôi. Bữa đấy, chiếc xe van đời.
Vâng, thưa quý vị thính giả, bữa đó là cái chiếc xe van đề bảo đại của ông đó, nó một phen quá tải. Nó xịt khói tùm lum, nó gầm rú như là cái xe tăng, mà chạy như xe bò. Nhưng mà sao cũng lấy được vào nhà.
Thưa quý vị, tôi nghĩ tôi cũng bị một trận quá tải vì vác gạo vô nhà, thưa quý vị. Muốn, lúc đó phải nói là muốn xỉu vì kiệt sức. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ vì đã giúp vợ thực hiện được cái tiết kiệm trong gia đình, thưa quý vị.
Trăng mừng đi khắp thế gian chơi.
Sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành tinh và anh nhất trần đời.
Em biết không, ở cấp làng này người ta kêu mình là trai tài gái sắc đó.
Gái sắc là sao vậy anh?
Gái sắc có nghĩa là hồi nhỏ anh sắc bèo nhiều quá.
À,
phải phải, gái sắc ra có nghĩa là em có nhan sắc đó mà.
Còn anh, tại chỗ nào đâu, tới ngày ăn diện rồi đi vòng vòng chọc gái không hờ.
Thì anh cưới được gái sắc như em mình để như anh là trai tài rồi.
Anh lẻo mép quá à. Rồi anh có tính chuyện ngày đám cưới tụi mình mặc cái gì đây?
Ôi, lo vậy.